Cung đàn sau cuối. Tác giả Arthur Conan Doyle. Đêm kinh hoàng ở Điền Trang, Wisteria. Thưa ông Holmes, tôi vừa dự một cuộc phiêu lưu hoàn toàn khó tin và kỳ lạ. Tôi muốn tham khảo ý kiến ông. Scott Atlas. Hộp thư lưu trữ Charing Cross. Tác giả của bức điện này là đàn ông hay đàn bà? Chắc là đàn ông. Một phụ nữ đánh điện không bao giờ trả cước hồi âm. Ông ta sẽ thân hành tới. Anh sẽ tiếp ông ta. Tôi đã thất nghiệp sau ngày đại tá Caruther vào tù. Tôi giống như một cái máy của xe đua. Xe sẽ bị rỉ sét nếu nó không làm nên chiến tích. Tiếng bước chân vang đều đều trên cầu thang. Rồi một nhân vật cao, lực lưỡng, râu mép tùm bước vào. Khuôn mặt nặng nề và tự mãn. Đôi dép và cái khung kính gọng vàng cho thấy ông ta là một người bảo thủ, ngoan đạo, có ý thức công dân cao độ. Người khách đi thẳng vào vấn đề. Thưa ông Holmes, chưa bao giờ tôi lâm vào một tình huống như vậy. Thật là tủi nhục, tôi cần được giải thích. Trong cơn giận dữ, mặt ông ta sệ xuống, hơi thở hổn hển. Holmes cố gắng xoa dịu. Mời ông ngồi. Trước hết tôi xin phép hỏi, tại sao tôi hân hạnh được ông nhờ vả? Thưa ông, chuyện này hình như không thuộc thẩm quyền cảnh sát. Tôi không hề có cảm tình với thám tử Tư, nhưng có nghe nói về ông. Xin cảm ơn, nhưng xin được hỏi câu thứ hai. Tại sao ông không đến ngay? Ông muốn nói gì? Holmes nhìn đồng hồ. 2:15, điện được đánh lúc 1:00. Chỉ nhìn qua cách ăn mặc của ông, tôi cũng hiểu rằng ông gặp chuyện không may ngay từ lúc vừa thức dậy. Người khách vuốt mái tóc, rồi mân mê cái cằm xòm xòm. Đúng vậy, tôi quên rửa mặt. Trước khi đến đây, tôi có tới dịch vụ cho thuê nhà, và được biết tiền thuê biệt thự Wisteria đã được thanh toán sòng phẳng. Này, ông bạn! Holmes vừa cười vừa trách nhẹ. Ông bạn giống y bác sĩ Watson của tôi đây. Quen bắt đầu bằng cái đuôi của câu chuyện. Mong ông bạn kể cho có lớp có lan. Người khách cau mày. Thưa ông, tôi sẽ tường thuật ngọn ngành câu chuyện dị thường này, và ông sẽ thấy rõ tại sao tôi mất bình tĩnh đến thế. Nhưng câu chuyện chưa bắt đầu được, vì chúng tôi nghe có tiếng náo động ở bên ngoài, và bà Hudson vừa mở cửa, đưa vào hai người lực lưỡng, dáng dấp cảnh sát tuy mặc thường phục. Một trong hai người là thanh tra Gresham và Scott của Scotland Yard. Ông bắt tay chúng tôi, rồi giới thiệu người bạn đồng hành là thanh tra Bainer thuộc sở cảnh sát Surrey. Chúng tôi cùng săn một con mồi đang đi về hướng này. Nhìn người khách của chúng tôi, Bainer hỏi đột ngột. Ông là John Scott Atlas, thường trú tại Pompham House, Hackley. Vâng, chúng tôi đi tìm ông từ sáng. Đầu mối của các bạn là bức điện tín? Holmes hỏi. Vâng, chúng tôi kiếm ra đầu mối tại bưu điện Charing Cross và bây giờ hiện diện tại đây. Sao hai ông lại tìm tôi? Các ông cần gì? Chúng tôi muốn biết về cái chết của ông Aloysius Cassia tại biệt thự Wisteria gần Esther đêm qua. Người khách sửng sốt, mở to đôi mắt, mặt trắng bệch. Ông ấy đã chết à? Vâng. Chết cách nào? Tai nạn? Án mạng. Ồ, ông không muốn nói rằng... Ông không cho rằng tôi có liên can chứ? Chúng tôi tìm thấy lá thư của ông ở trong túi nạn nhân. nên chúng tôi biết rằng đêm qua ông đã ngủ lại tại nhà đó.
Vâng, đêm qua tôi ngủ ở đó.
Các sổ công vụ được rút ra.
Chậm một chút, ông Gregson.
Holmes xen vào. Ông muốn lấy lời khai đầy đủ chứ gì?
Và tôi báo trước rằng lời khai đó có thể buộc tội ông Scott Eccles.
Một phút trước đây, ông này sắp sửa nói hết cho tôi nghe, thì nhị vị bước vào. Tôi đề nghị với bác sĩ Watson, hãy cho ông Eccles một ly brandy pha soda. Giờ đây yêu cầu ông Eccles tiếp tục câu chuyện.
Người khách đã uống ly rượu, hai mắt đỏ ngầu liếc về phía các quyển sổ và bắt đầu nói.
Tôi độc thân và có nhiều bạn. Trong số này tôi thân với ông Melville ở Albemarle Mansion, hạt Kensington.
Vài ngày trước đây, chính trong một bữa cơm tại nhà của Melville, tôi đã kết thân với ông Garcia, người gốc Tây Ban Nha. Ông Garcia nói tiếng Anh rất đúng giọng, người thanh lịch, khiêm tốn. Hai ngày sau tôi tới thăm. Ông ta tới thăm tôi tại Lee. Sau một hồi chuyện trò, Garcia mời tôi về chơi vài ngày ở biệt thự Westeria. Biệt thự này nằm trên đường đi từ Esher tới Oxford, và hôm qua tôi đã tới Esher, sau đó dùng xe ngựa đến lâu đài Wisteria. Một người phục vụ gốc Tây Ban Nha nói tiếng Anh ra rước hành lý của tôi. Ngoài ra trong nhà còn có một bồ đầu bếp, có hai dòng máu, bộ dạng rất lạ lùng. Biệt thự khá lớn, bề ngoài có vẻ già cỗi, nằm ở cuối một đại lộ có cây to bóng mát. Khi xe ngừng trước cổng, tôi bỗng tự hỏi mình có nên sống vài ngày tại nhà một người mới quen hay không? Đích thân Garcia ra mở cổng và nồng nhiệt chào đón tôi. Sau đó anh ta gọi người hầu nhỏ con, da ngâm, mặt buồn, xách vali và đưa tôi về phòng. Tiếc thay, trong ngôi nhà này, việc gì cũng làm tôi chán chường. Trong bữa cơm, tuy Garcia cố làm cho tôi vui, nhưng tâm trí anh ta như để đâu đâu. Anh ta nói năng lung tung, dùng ngón tay gõ nhẹ trên bàn, rồi cắn móng tay. Tóm lại các dấu hiệu bực dọc mỗi lúc một tăng. Bữa cơm thì rất tồi, cả về thức ăn lẫn cách phục vụ. Sự hiện diện của người phục dịch câm lặng càng làm cho bầu không khí càng thêm u tịch. Trong đêm qua, nhiều lần tôi muốn quay trở về Lee. Cuối bữa cơm, người làm trao cho Garcia một phong thư. Sau khi đọc xong, Garcia ngồi lặng thinh, hút thuốc liên tục. Khoảng 11 giờ, chủ nhà mời tôi đi ngủ. Một lát sau, anh ta hé cửa bước vào. Phòng tôi tối đen như mực. Hỏi xem tôi có bấm chuông không? Tôi trả lời là không. Xin lỗi vì đã đánh thức anh vào lúc 1 giờ khuya như vậy. Sau đó tôi ngủ lại. Khi tôi thức giấc thì đã 9 giờ sáng. Tôi ngạc nhiên vì người nhà đã quên đánh thức tôi lúc 8 giờ theo lời tôi dặn. Tôi đứng lên và bấm chuông. Không ai trả lời. Tôi cho là chuông hư, bèn hối hả mặc quần áo và đi xuống cầu thang để xin nước nóng. Căn nhà vắng tanh. Tôi kêu to ngoài hành lang, không một hồi âm. Tôi chạy từ phòng này sang phòng nọ, tất cả đều im lặng. Tôi đến gõ cửa phòng ngủ của Garcia, vẫn không có tiếng trả lời. Tôi vặn cửa bước vào. Phòng trống rỗng. Họ đã bỏ đi hết. Gò, người đầy tớ và gã đầu bếp, cả ba đã biến mất trong đêm. Chuyến đi đến biệt thự Wisteria của tôi đã kết thúc như thế đó. Sherlock Holmes xua tay và cười nhẹ. Anh Watson, anh hãy thêm câu chuyện kinh hoàng này vào trong bộ sưu tập những chuyện dị thường của anh đi. Đây là một phiêu lưu độc nhất vô nhị. Ông vui lòng cho tôi biết ông làm gì sau đó. Tôi hỏi Eccles. Tôi xách vali, giận dữ đóng cửa và đi bộ về Asher. Tôi dừng chân tại cơ quan làm dịch vụ cho thuê nhà và được biết chính họ đã cho thuê biệt thự đó. Tôi nghĩ rằng họ dàn dựng cảnh này để trốn nợ. Cuối tháng 3 mà, gần phải trả tiền nhà quý 1 rồi. Nhưng người ta cho tôi biết rằng tiền thuê nhà đã được trả rồi. Tôi bèn lên thủ đô tới tòa đại sứ Tây Ban Nha. Tại đây không ai biết anh chàng Garcia cả. Tôi lại đến nhà người đã giới thiệu tôi với Garcia. Khốn thay, Melville lại còn mù mù hơn cả tôi nữa. Cuối cùng nhận được hồi âm của ông Holmes, tôi chạy vội tới đây ngay, vì tôi tin rằng ông Holmes có thể giải đáp được. Nhưng giờ đây, thưa ông thanh tra, tôi biết thêm rằng câu chuyện không chấm dứt tại đó và được tiếp nối bằng một thảm kịch. Tôi đã khai báo hết sự thật. Tôi hoàn toàn không biết gì về những việc xảy ra cho chàng trai đó. Ý muốn độc nhất của tôi là tận tình tiếp tay với luật pháp. Tôi tin điều đó, thưa ông Eccles. Thanh tra Gregson đáp một cách khả ái. Lời khai của ông phù hợp với các dữ kiện mà chúng tôi thu lượm được, như bức thư mà Garcia nhận được vào bữa cơm tối. Ông có để ý thấy Garcia làm gì với lá thư đó không? Garcia vo tròn và quăng vào lửa. Baines, anh nghĩ sao? Viên thám tử địa phương, to con, má đỏ, gương mặt to tròn, có đôi mắt sáng rực, rút trong túi ra một mảnh giấy xếp đã phai màu. Nhờ cái lưới sắt có móc, đường sự quăng quá cao, nên cục giấy rớt đằng sau lưới. Nó còn nguyên vẹn đây. Holmes dành cho Barnes một nụ cười của người rành việc. Phải sụp sạo lắm mới moi ra được cục giấy này. Thưa ông Holmes, tôi tìm ra nó theo thói quen mà. Thưa ông Gregson, tôi xin phép đọc nó. Viên thanh tra thủ đô gật đầu đồng ý. Thư viết trên một góc tư tờ giấy màu kem thường, cắt bằng hai nhát kéo lưỡi cụt, xếp lại ba lần. Khăn đỏ nguệch ngoạc và được ấn xuống bằng một vật dẹp và bầu dục. Thư gửi ông Garcia, biệt thự Wisteria. Nó chỉ có mấy hàng. Màu sắc của chúng ta là lục và trắng. Màu lục được mở, màu trắng bị đóng lại. Cầu thang lớn, hành lang thứ nhất, thứ bảy, phía tây mặt cửa có đệm. Chúc may mắn. Đi. Đó là tuồng chữ của đàn bà, sử dụng một ngòi chú kỹ, nhưng địa chỉ được ghi bằng một ngòi khác, hoặc bởi một người nào khác, tuồng chữ to hơn, dày đặc hơn. Một bức thư kỳ lạ. Holmes nhìn mẫu giấy và tiếp. Tôi nhiệt liệt ca ngợi anh Baines ạ. Tôi nêu thêm vài điểm lặt vặt có thể bổ sung cho các nhận xét của anh. Cái đầu bầu dục chắc chắn là một nút áo, vì không có vật nào khác có dạng giống như thế. Cây kéo được sử dụng ở đây là một cây kéo cắt móng tay, mũi cong. Tuy cắt được cắt ngắn, nhưng vẫn thấy rõ ràng, có độ cong. Viên thanh tra Surrey cười nhẹ. Tôi đã trình bày hết các điểm chủ yếu của sự việc. Tuy nhiên, tôi phải thú nhận rằng lá thư này chẳng giải thích được điều gì khác hơn là có một việc sẽ xảy đến và kẻ chủ mưu là một người đàn bà. Suốt cuộc đàm thoại này, ông Eccles ngồi yên trên ghế, không nói. Tôi quá mừng trước sự kiện ông tìm được bức thư. Nhờ đó lời khai của tôi được xác nhận phần nào. Tuy nhiên tôi xin phép lưu ý là tôi không hề biết điều gì đã xảy ra cho ông Garcia và hai người làm kia. Về phần ông Garcia, Gregson nói, câu giải đáp rất đơn giản. Sáng nay người ta phát hiện ông ấy đã chết tại đồng cỏ Oxford, cách nhà khoảng một dặm. Cái đầu nát ngứu vì bị đập bằng dao cát hay một vật gì cùng loại. Hiện trường là một nơi hoàn toàn hoang vắng. Nhà gần nhất cách đó cũng phải tới 1/4 dặm. Có thể ban đầu ông ta bị đập từ phía sau, và kẻ tấn công tiếp tục đập khá lâu sau khi ông ta đã chết. Không một dấu chân, không một vết tích giúp ta nhận dạng kẻ sát nhân. Nạn nhân có bị mất gì không? Không, tuyệt nhiên không có dấu vết cướp bóc. Thật là đau đớn và khủng khiếp, ông Atlas nói, giọng run run. Tuy nhiên cũng là một điều phiền phức đối với tôi. Tôi liên can nghĩ đến cuộc du ngoạn ban đêm đó. Tại sao tôi lại dính vào một vụ quái dị như vậy? Dễ hiểu thôi, thanh tra Baines đáp. Lá thư độc nhất tìm được trong túi nạn nhân là của ông. Nó cho tôi biết rằng ông là khách mời trong đêm đó. Chính phong bì của bức thư giúp chúng tôi nhận dạng xác chết. Chúng tôi đến đó sau 9 giờ. Tuyệt đối không có ai quanh đó. Trong lúc lục soát biệt thự Wisteria, tôi đã đánh điện cho ông Gresham để truy tầm ông ở London. Sau đó tôi đi gặp ông Gresham và cuối cùng cả hai chúng tôi đến đây. Giờ đây tôi trộm nghĩ, Gresham vừa nói vừa đứng dậy. Ông Atlas nên đi theo chúng tôi về sở cảnh sát để chúng tôi lấy lời khai bằng văn bản. Đương nhiên tôi đi ngay thôi. Nhưng ông Holmes, tôi xin ông giúp đỡ. Holmes quay qua viên thanh tra cảnh sát địa phương. Tôi hy vọng rằng hai ông sẽ không thấy có gì trở ngại nếu có sự cộng tác của tôi. Nếu được như vậy, tôi vô cùng hân hạnh. Tôi xin phép được hỏi xem hai ông có suy đoán được nạn nhân bị giết lúc nào không? Holmes hỏi. Nạn nhân ra đi từ 1 giờ sáng, lúc mưa bắt đầu rơi, và án mạng xảy ra trong cơn mưa. Không thể nào như thế được, ông Baines ạ. Người khách hàng của chúng tôi thét lớn. Giọng nói của Garcia dễ nhận ra lắm. Tôi sẵn sàng thề đọc rằng chính Garcia nói chuyện với tôi hồi 1 giờ khuya tại phòng ngủ của tôi. Một sự trùng hợp dị thường, nhưng có thể hiểu được. Holmes vừa thì thầm vừa cười. Căn cứ vào đâu? Gresham hỏi. Thoạt nhìn sự việc không phức tạp lắm, tuy nó có vài đặc điểm kỳ dị. Nhưng trước khi đưa ra một ý kiến dứt khoát, tôi cần nghiên cứu dữ kiện một cách sâu sắc hơn. Nhân tiện xin hỏi ông Baines, ông có thu lượm được cái gì khác khi lục soát căn nhà không? Viên thanh tra địa phương nhìn Holmes một cách ngạc nhiên. Có 2-3 điều lý thú. Sau khi xong việc tại sở cảnh sát, đề nghị ông đến và góp ý về các chi tiết đó. Tôi sẵn sàng, Holmes đáp và nhấn chuông. Bà Hudson, bà vui lòng sao lại bức điện này và nhờ ai đi đưa gửi gấp. Nhớ bảo họ đóng 5 shilling cho hồi âm. Khi khách đã ra về hết, chúng tôi vẫn ngồi lặng thinh. Holmes rít chiếc tẩu thuốc, trầm ngâm, nét mặt xa sầm trong một lúc lâu. Thình lình, anh quay về hướng tôi. Nào, Watson, ý kiến của anh ra sao? Tôi không thể nào hiểu vì sao Atlas bị lừa. Tôi muốn nói về cái chết của Garcia kia. Có gì đâu, hai người hầu đã đào tẩu, có thể chúng là hung thủ. Đó là một giả thiết dễ chấp nhận. Tuy nhiên, chính anh cũng thắc mắc tại sao chúng phải chờ tới cái đêm nhà có khách. Ra tay đêm nào là chẳng được. Thế thì tại sao chúng trốn? Đấy là một câu hỏi lớn. Còn có một câu hỏi lớn khác nữa. Cuộc phiêu lưu không bình thường của Atlas. Chúng ta phải giải đáp hai câu hỏi lớn đó. Ngoài ra, nếu giải thích được bức thư với câu cú lạ lùng, thì ta có thể xem nó là giả thiết tạm thời. Nếu các dữ kiện mới lại phù hợp, thì giả thiết đó trở thành giải đáp. Nhưng giả thiết gì? Holmes tựa lưng vào ghế, lim dim đôi mắt. Giả thiết đây là một trò đùa, sẽ không thể nào đứng vững. Việc Garcia mời Atlas đến biệt thự Wisteria là có chủ đích. Để làm gì? Ta lần lượt xét từng khâu. Trước hết, tôi thấy tình hữu nghị giữa Garcia và Alex không bình thường tí nào. Nguyên nhân bắt nguồn từ người Tây Ban Nha. Garcia lặn lội đến nhà Alex để mời mọc. Y muốn gì nơi Alex? Tôi thấy Alex chẳng có gì quyến rũ đặc biệt. Thông minh? Không. Có tính chất linh hoạt đặc biệt? Không. Thế mà tại sao Garcia lại tuyển chọn Alex trong vô vàn những bạn hữu khác? Có phải vì Alex là một người Anh mà chúng hằng mong ước để gây cảm xúc nơi một người Anh khác? Anh có để ý đến cả hai viên thanh tra không ai ngờ vực lời khai của người khách hàng, mặc dù nó khá dị thường. Nhưng người này làm chứng cho cái gì? Không làm chứng cho cái gì hết. Nếu căn cứ theo các sự kiện tiếp diễn, nhưng đó là mấu chốt nếu nhìn sự việc diễn tiến cách khác. Tóm lại, Atlas có thể đã được dùng làm cái cớ để che tội ác. Đúng vậy, đó là cái cớ để che đậy tội ác. Giả sử bọn tôi tá tại biệt thự Wisteria là thủ phạm. Và còn nữa, công việc của Garcia phải hoàn tất trước 1 giờ sáng. Do đồng hồ bị vặn sai giờ, nên Atlas được mời đi ngủ sớm. Khi Garcia nói với ông ta là 1 giờ, thì thực tế chưa quá 12 giờ đêm. Nếu Garcia có thể thực hiện công việc và trở về nhà đúng giờ thực tế, thì y có thể thoát ra khỏi mọi lời cáo buộc. Người khách trọ kia có thể thề thốt nặng lời rằng bị cáo không rời khỏi nhà vào giờ đó. Một đảm bảo dự phòng. Tốt, nhưng sự tan biến của bọn tôi tớ thì sao? Tôi chưa có đủ dữ kiện. Hãy chờ có thêm các thông tin mới. Còn bức thư? Màu sắc của chúng ta là lục và trắng. Liên quan tới một cuộc đua ngựa chắc. Màu lục được mở, màu trắng bị đóng lại. Rõ ràng là một tín hiệu. Cầu thang lớn, hành lang thứ nhất, thứ bảy. Phía tây mặt, cửa có đệm. Là nơi hẹn hò. Có thể chúng ta sẽ tìm ra một ông chồng ghen tuông. Bà ta đã không thêm 2 tiếng. May mắn, nếu không phải là chuyện dâm bồn. Chữ đi viết hoa có giúp ta được gì không? Garcia là người Tây Ban Nha. Có thể nào đi là Dolores viết tắt, một tên nữ được dùng nhiều của Tây Ban Nha? Giỏi, Watson rất giỏi, nhưng trật lất. Một người đàn bà Tây Ban Nha nói chuyện với một người đàn ông Tây Ban Nha sẽ sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Còn tác giả của bức thư dùng chấm chấm thì phải là phụ nữ Anh. Ta hãy kiên nhẫn chờ viên thanh tra khả ái. Thôi, ta hãy cảm ơn thần may mắn giúp ta thoát khỏi vài giờ giàm chán. Trước khi Bennett quay lại, Holmes nhận được hồi âm của bức điện. Anh cầm đọc, và khi chuẩn bị xếp nó vào sổ con, nhìn thấy nét mặt của tôi, anh liền trao nó cho tôi và cười. Thư trao vào bữa cơm tối là một giấy hẹn hoặc một giấy mời. Theo tôi, bức thư cho biết để đi đến điểm hẹn, hoặc phải leo lên cầu thang chính, kiếm cái cửa thứ bảy trong một hành lang. Như vậy, ngôi nhà phải rộng to thênh thang. Mà chắc chắn nhà này cách Oxford không quá 200 hay 300 mét. Vì Garcia đã đi bộ về hướng này và hy vọng quay về biệt thự trước 1 giờ sáng. Vì số lượng căn nhà to lớn gần kế Oxford không nhiều, tôi đã gửi một điện tín cho dịch vụ địa ốc địa phương mà Atlas nêu tên, yêu cầu họ cung cấp danh sách. Nè, cái đầu kia của cuộn chỉ rối chắc chắn nằm trong danh sách này. Lúc chúng tôi cùng với thanh tra Baines thuê xong một phòng đầy đủ tiện nghi tại khách sạn Bò Mộng, thì đã gần 6 giờ. Sau đó, ba chúng tôi lại lên đường đi đến biệt thự Wisteria. Hôm đó là một buổi chiều tháng 3 năm 1892. Không gian u ám và giá buốt, mưa đầy trời, hoàn toàn phù hợp với không khí trong thảm kịch. Đi khoảng 3 cây số, chúng tôi đến trước một cái cổng cao, mở ra một đại lộ âm u. Hai bên có trồng cây dẻ. Đại lộ này đưa đến một ngôi nhà thấp, tối tăm, tựa hồ một cục than đen nổi bật trên nền trời xám. Đằng sau một cửa sổ nằm về bên trái của cái cửa lớn, le lói một vệt ánh sáng nhỏ. Bennett nói, có một cảnh sát viên đang canh gác tại đó, để tôi ra hiệu. Ông băng qua một bãi cỏ nhỏ và gõ vào kiến. Qua cửa kiến mờ sương, tôi thấy một người đàn ông nét mặt kinh hoàng, nhảy dựng khỏi ghế đặt gần lò sưởi, và tiếp đó là một tiếng la chói tai trong gian nhà. Một phút sau, người cảnh sát mặt tái mét, tay cầm đèn cầy, thở hổn hển ra mở cửa đón chúng tôi. Chuyện gì vậy, Walter? Bennett cất giọng. Viên cảnh sát lấy khăn lau trán và thở dài nhẹ nhõm. Ông trở lại tôi mừng muốn chết. Tôi không dè rằng thần kinh của tôi rắn chắc như vừa rồi. Thần với chả kinh, té ra anh cũng có dây thần kinh. Thưa ông, trước hết là cái căn nhà này cô tịch, sau đó là cái chuyện lạ lùng trong nhà bếp. Do đó khi ông gõ vào kiến, tôi tưởng là chuyện kinh hoàng đó lại tái diễn. Chuyện đó là chuyện gì? Còn quỷ, thưa ông, nó ở tại cửa sổ. Cái gì ở tại cửa sổ và hồi nào? Một con quỷ đứng tại cửa sổ. Lúc trời chạng vạng, tôi đang ngồi đọc sách trên ghế này. Tôi không biết tại sao tôi lại ngước mặt lên, nhưng rõ ràng tôi thấy một cái đầu nhìn tôi qua khung kính phía dưới. Một cái đầu quái dị ông. Tại sao anh nhát quá vậy? Thưa ông, tôi ý thức lắm chứ. Tôi quả có hoảng hốt, nhưng ông buộc tôi phủ nhận thì không thể được. Không phải là một cái đầu người da đen, mà cũng không phải là một cái đầu người da trắng, cũng không phải là cái đầu với màu sắc quen thuộc. Đó là một cái đầu bằng đất sét có những vệt trắng. Dáng vóc của nó thì gấp đôi ông. Còn cái nhìn của nó, hai con mắt to tổ bố sáng rực. Còn bộ răng của nó trắng tinh như răng thú đói thịt. Lúc đó tôi cuống cuồng chạy ra ngoài, lục soát các bụi rậm, nhưng không thấy nó. Vì biết rõ trước đây anh là người dũng cảm, bằng không tôi sẽ cho anh điểm xấu. Theo tôi đó chỉ là ảo giác, hoặc là kết quả của một sự căng thẳng thần kinh. Các giải pháp cho vấn đề là dễ thôi, Holmes phát biểu và cầm cây đèn cầy chiếu xuống bãi cỏ. Đúng rồi, cỡ giày 48. Nếu tầm vóc của gã này ứng với cỡ giày, thì đương nhiên đây là một tên khổng lồ. Nó trốn về hướng nào? Có lẽ giữa đám bụi rậm kia, sau đó nó ra ngoài đường cái. Được, viên thanh tra thì thầm, vẻ mặt trầm ngâm. Dù với lý do gì đi nữa, hắn cũng đã biến mất rồi. Ông Holmes, chúng ta cùng đi giáp vòng ngôi nhà. Quan sát kỹ, Holmes thấy họ còn bỏ lại một số lượng lớn quần áo mang nhãn hiệu của công ty Moss. Đánh điện hỏi thì cửa hàng không biết gì về người khách này, ngoài việc người này đã thanh toán bằng tiền mặt. Đồ vật riêng của Garcia không có vật gì đáng giá. Vài cái tẩu thuốc, vài cuốn tiểu thuyết bằng tiếng Tây Ban Nha, một khẩu súng lục đã cũ, một cây đàn guitar. Không có gì có ý nghĩa, Bennett nói sau khi cầm nến sục sạo trong phòng. Giờ đây chúng ta nên đặc biệt lưu tâm đến nhà bếp. Nhà bếp nằm ở phía sau, tuy trần cao nhưng rất âm u. Trong một góc, một cái đệm rơm được dùng làm giường. Trên bàn còn la liệt nhiều đĩa thức ăn bỏ dở và đĩa dơ, vết tích của bữa ăn đêm qua. Nhìn kìa, ông nghĩ thế nào? Bennett họ nói. Viên thanh tra giơ cao ngọn nến, chiếu sáng một vật kỳ dị đặt sau tủ ăn. Đầy vết nhăn, co rút, khô đét đến nỗi khó nhận dạng. Chỉ biết có màu đen, có vẻ bằng da và lờ mờ dáng của một thằng lùn. Nhìn lần đầu, tôi cho đó là một đứa trẻ sơ sinh da đen ốm đói. Nhìn lần sau, tôi liên tưởng tới một con khỉ. Và nhìn kỹ, tôi không còn biết đấy là con thú hay con người. Hay lắm, còn gì nữa? Holmes nói. Bennett lặng thinh, đưa chúng tôi đến bồn rửa chén và chiếu ngọn nến vào. Chân, cánh và thân xác một con chim lớn màu trắng, không nhổ lông, bị chặt khúc, bỏ tứ tán trong đó. Holmes chỉ cái mào trên đầu. Một con gà trống trắng, cực kỳ lý thú và quái dị. Bennett tiếp tục lặng thinh, cúi xuống bồn, lấy ra một cái xô đựng máu, rồi đến bàn lấy cái tô đựng một mớ tro và cốt vụn. Chúng đã giết và thiêu một cái gì đó. Pháp y sáng nay cho biết không phải là tro người. Holmes xoa tay, cười. Xin khen ông thanh tra, tài năng của ông vượt trội tầm vóc của công tác ông được giao phó. Đôi mắt tí tẹo của thanh tra Bennett nhấp nháy. Ông có lý, ở tỉnh lẻ dễ bị chột tài. Một vụ tầm cỡ như vậy cho tôi một cơ may. Ông nghĩ gì về mớ cốt này? Có lẽ là một con cừu non hoặc một con dê con. Còn con gà trống trắng? Kỳ quái, có một không hai. Nhà này chứa những người quái dị. Một trong bọn đã chết. Bạn đồng hành của anh ta đã theo đuổi và ám sát anh ta. Trong trường hợp này, chúng ta phải truy tầm hắn. Khắp nơi đều đã được thông báo, nhưng tôi có quan điểm khác. Một quan điểm trái ngược. Một quan điểm dẫn đường cho tôi, ông Holmes ạ. Chỉ có tôi mới có cái nhìn này, và tôi sẽ ra công tìm kiếm chúng. Ông đã nổi danh. Sau này tôi sẽ hãnh diện rằng chính tôi đã tự lực giải quyết bài toán không có tiếp sức của ông. Holmes cười vui vẻ. Tốt thôi, ông thanh tra. Chúng ta mỗi người theo một con đường riêng. Các kết quả của tôi luôn luôn để phục vụ ông. Tất cả những gì cần xem tại nhà này, tôi đã xem xong. Nhưng các nơi khác chắc cũng cần biết đến. Tôi xin cáo từ. Chúc ông may mắn. Về phần tôi tin chắc rằng Holmes đang đi trên con đường chông gai. Thái độ bất lãnh đạm, ánh mắt suy tư của anh cho tôi biết anh đã có dấu vết con mồi. Theo thói quen, anh ta câm lặng suốt ngày, và tôi tuyệt đối tôn trọng sự câm lặng này. Holmes lên thủ đô vào một buổi sáng, và tình cờ tôi biết anh có đến Viện Bảo tàng Anh Quốc. Ngoài ra, hết thời gian còn lại, anh đi dạo một mình, cũng có khi dừng lại, nói chuyện đôi điều với dân làng. Watson, chúng ta nên đi nghỉ một tuần ở miền quê để ngắm nhìn hàng rào trổ nụ xanh và hoa dẻ. Trong chuyến đi đó, tình cờ chúng tôi gặp Bennett. Bennett không nói nhiều tới vụ án, nhưng căn cứ vào khuôn mặt hồng hào, những lời nói sơ sài, chúng tôi suy ra rằng ông ta khá hài lòng về công việc của mình. Một buổi sáng kia, tôi điếng người khi mở tờ báo, gặp một số tựa to. Những điều bí mật tại Oxford đã bắt người tình nghi là hung thủ. Holmes nhảy dần lên khi tôi báo tin. Bennett đã bắt người sao? Đúng thế. Và tôi đọc cho anh nghe. Một chấn động đã xảy ra tại Esher khi có tin rằng khuya hôm qua cảnh sát đã bắt một người có liên quan tới án mạng tại Oxford. Chúng ta còn nhớ rằng ông Garcia ngụ trong biệt thự Wisteria được phát hiện đã chết tại đồng cỏ của xã Oxford. Thi thể ông mang dấu vết bị hành hung. Ngay trong đêm đó, bọn tôi tớ cũng biến mất, chứng tỏ chúng có nhúng tay vào vụ án mạng. Người ta nói rằng kẻ quá cố đứng sở hữu nhiều của cải quý giá nên đã cám dỗ lòng tham của bọn gian phi. Thanh tra Bennett tin rằng họ không đi đâu xa mà đang ẩn nấp tại một nơi an toàn, được chuẩn bị trước. Ngay từ đầu, người ta tưởng rằng việc nhận ra chúng sẽ dễ dàng, vì theo lời khai của vài thương nhân, người đầu bếp có cái bề ngoài rất dị thường của một người lai đen với khuôn mặt vàng lợp và dáng dấp châu Phi. Ngay trong đêm đó, y bị một viên cảnh sát nhận dạng và bị săn đuổi. Sau vụ án mạng, y lại cả gan lẫn quẩn quanh biệt thự Wisteria. Thanh tra Bennett suy đoán y sẽ quay lại, và ông ra lệnh canh gác cẩn mật ngôi biệt thự, đồng thời bố trí người nằm phục kích ngoài rừng. Bị lọt bẫy, hung thủ đã bị bắt sau một hồi chống trả quyết liệt. Một cảnh sát viên bị y cắn một cách tàn tệ. Chúng tôi tiếp tục chờ các diễn biến quan trọng sẽ tiếp nối. Ta nên đi gặp Bennett ngay, Holmes nói lớn và đội mũ ra đi. Chúng tôi tới nơi đúng lúc Bennett rời khách sạn. Holmes, ông có đọc báo chứ? Bennett hỏi và đưa ra một tờ. Có chứ, cho phép tôi lưu ý ông. Lưu ý tôi? Tôi đã nghiên cứu sự việc khá kỹ. Tôi tin rằng ông đang đi đúng hướng. Tôi mong rằng ông đừng lao vào quá sâu. Cảm ơn ông. Tôi nói vì lợi ích của ông. Tôi có cảm giác khuôn mặt lạnh lùng của Bennett đang lay động nhẹ. Chúng ta đã giao ước với nhau rằng mỗi bên đi một hướng, và tôi đang thực hiện giao ước này. Ồ, đúng thế, Holmes thốt lên. Xin ông đừng giận. Không, tôi tin chắc rằng ông chỉ muốn giúp tôi thôi. Nhưng tất cả chúng ta đều có phương pháp riêng. Ông Holmes, chúng ta nên bỏ qua chuyện này. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng trao đổi thông tin với ông. Thằng Lai Phi Châu thật là dã man. Nó mạnh như trâu. Nó cắn gần đứt ngón tay cái của một đàn em tôi. Nó ụp ụp như heo chứ có biết tiếng Anh gì đâu. Và ông tin rằng ông nắm bằng chứng nó giết chủ nó? Tôi không bao giờ nói thế cả. Tôi đang thử các phương pháp của tôi. Khi từ giả Bennett, Holmes nhún vai. Không thể nói chuyện với Bennett được. Tôi có cảm giác rằng hắn ta sẽ trượt ngã mà thôi. Tuy nhiên, có một cái gì đó còn bí ẩn trong thanh tra Bennett. Khi quay về khách sạn bò mộng, Holmes mời tôi ngồi vào ghế bành. Tôi sắp sửa cho anh biết tình hình. Có lẽ đêm nay tôi cần sự tiếp tay của anh. Chúng ta hãy quay trở lại bức thư mà Garcia nhận được đêm hôm ấy. Hãy gạt bỏ cái ý tưởng của Bennett cho rằng tôi tớ của Garcia dính líu vào vụ nội vụ này. Bằng chứng ư? Chính Garcia dự mưu dựa vào sự hiện diện của Atlas. Garcia thiết lập kế hoạch, và đấy là kế hoạch tội ác. Tôi nói tội ác, vì chỉ có người dự định tội ác mới tìm cách chạy trốn. Nhưng ai giết y, chắc chắn là đối thủ của kế hoạch. Về việc bọn tôi tớ, chúng ta có thể giải thích rằng chúng nó đều là đồng phạm. Nếu thành công trong tội ác, thì Garcia đã quay trở lại biệt thự Westeria. Sự làm chứng của Atlas sẽ giúp y thoát khỏi bị nghi ngờ, và tất cả sẽ trót lọt êm xuôi. Nếu Garcia không về vào giờ tri, điều đó có nghĩa là y đã thất bại và đã mất mạng rồi. Do đó, theo giao ước trước, hai đệ tử sẽ ẩn trốn tại một nơi dự định để thoát khỏi sự tầm nã của cảnh sát. Giả thuyết này giải thích trọn vẹn các dữ kiện chứ gì. Nhưng tại sao một trong hai thằng đó lại trở lại? Ta có thể giả thuyết rằng chúng nó bỏ quên một cái gì đó quý giá, hoặc thằng Lai muốn tìm một vật riêng của nó. Hành động đó giải thích sự cứng đầu của nó. Rồi sao nữa? Rồi đến bức thư. Bức thư chứng tỏ rằng đầu kia của sợi dây còn có một đồng phạm khác. Đầu kia là ở đâu? Chắc chắn nó nằm trong một ngôi nhà lớn ở vùng này. Số nhà lớn tại vùng này không phải là vô hạn. Những ngày đầu tiên tới đây, tôi đã đi dạo và nghiên cứu thực vật học. Thời gian dư thừa cho phép tôi đi về phía các ngôi nhà lớn kia thăm hỏi. Chỉ có một ngôi nhà lôi cuốn sự chú ý của tôi. Đó là lâu đài High Gable, nổi tiếng xây dựng từ thời vua James, ở cách Oxford khoảng một dặm, và cách hiện trường nửa dặm. Các ngôi nhà khác là của những người bình thường. Còn đối với Henderson, chủ lâu đài High Gable, thì mọi người cho là một nhân vật lạ thường. Tôi đã xoay sở để gặp chủ nhà với một cái cớ khá vững, nhưng không qua được đôi mắt của ông ta. Đó là một người khoảng 50 tuổi, mạnh khỏe, linh hoạt, tóc màu xám thép, lông mày đen cứng, bệ vệ như một ông vua. Một con người dữ tợn, che giấu đằng sau khuôn mặt nhăn nheo một ý chí sắt đá. Hoặc ông là người nước ngoài, hoặc ông đã sống nhiều tại miền nhiệt đới, vì nước da vàng vọt và khô đét, nhưng rắn chắc. Một người bạn thân kim thư ký của ông là ông Lucas, thì chắc chắn là người nước ngoài, da nâu, quỷ quyệt, nhưng nói năng ngọt xớt. Tóm lại, chúng ta có tới hai băng người nước ngoài. Một ở biệt thự Wisteria, một ở lâu đài High Gable. Hai người đàn ông sống trong lâu đài High Gable luôn chia ngọt sẻ bùi với nhau. Tuy nhiên, còn có một người khác còn quan trọng hơn nữa. Henderson có hai cô gái, 13 và 11 tuổi. Vú già là cô Burnett, một người đàn bà Anh khoảng 40 tuổi. Ngoài ra còn có thêm một số tôi tớ tin cẩn. Cái nhóm nhỏ này tạo thành một gia đình thật sự, bởi vì hễ di chuyển là toàn bộ đều đi. Henderson đi đây đi đó nhiều nơi. Ông ta mới đi High Gable cách đây vài tuần, sau một năm vắng mặt. Ông ta giàu nứt đổ vách, còn về tùy tùng, gia nôi, bồi bếp thì đông vô kể. Tôi biết được các điều tra trên qua các cuộc nói chuyện với dân làng, mà may nhất là qua tin tức của một người đầy tớ bị đuổi việc. Chính cái phương pháp riêng của tôi đã giúp tôi gặp may tìm ra ông John Warner, người làm vườn của lâu đài High Gable. Ông này có những thâm giao trong đám tôi tớ. Một đám người dị thường, Watson ạ. Lâu đài có hai cánh, nhóm gia nhân và nhóm gia đình. Người liên lạc giữa hai cánh là một đệ tử ruột của Henderson. Henderson không bao giờ ra khỏi nhà một mình. Người thư ký theo chân ông ta như bóng với hình. Đám gia nhân xì xăm rằng ông chủ họ rất sợ một cái gì đó. Chắc chắn y đã bán linh hồn cho quỷ dữ để lấy tiền, Warner nói. Do đó, ông ta chờ đợi ông quỷ chủ để đòi hồn. Nguyên quán tên tuổi của hắn không ai biết. Hắn rất hung bạo. Đã hai lần Henderson đánh đập tàn nhẫn một gia nhân. Nhưng chính nhờ bỏ nhiều tiền đền bù nên khỏi bị truy tố. Giờ đây chúng ta hãy nhận định tình hình theo các tin tức mới này. Chúng ta có thể giả thiết rằng bức thư phát xuất từ ngôi nhà lạ thường này. Ai viết? Một người đàn bà trong lâu đài. Còn ai nữa nếu không phải là vú gia, cô Burnett? Tất cả tin tức của chúng ta đều hội tụ về hướng này. Dù sao đây cũng chỉ là giả thuyết, và xét các hậu quả đương nhiên của nó. Tuổi tác và tính khí của cô Burnett phá tan ý tưởng, cho rằng có mối tình trong vụ án này. Vì cô là người viết bức thư, nên có thể cô là bạn thân và là đồng lõa của Garcia. Cô sẽ làm gì khi hay tin Garcia chết? Nếu Garcia là nạn nhân của một sự phản bội, đương nhiên cô ta sẽ im bặt. Nhưng không có nghĩa là cô không căm thù bọn sát nhân, và do đó cô sẽ tận tình tiếp sức với những ai chịu ra tay phục thù giùm. Vậy ta hãy tìm cách gặp cô ta. Nhưng không biết cô còn sống không? Kể từ đêm xảy ra án mạng, cô đã chết hay chỉ bị giam giữ? Đấy là cái điểm mà chúng ta cần làm sáng tỏ. Anh Watson, anh đã thấy được mức độ khó khăn của tình hình rồi chứ? Lấy gì làm cơ sở để xin trác bắt giam? Nếu chúng ta nói ra những suy diễn này cho một thẩm phán, thì ông ta sẽ cười ngất. Trong lâu đài quái dị này, ai cũng có thể vắng mặt trong một tuần. Vậy thì sự vắng mặt của người vú có gì phải bận tâm? Nhưng rõ ràng giờ này, tính mạng cô ấy có thể đang lâm nguy. Tôi chỉ có thể canh chừng tòa nhà và đặt war guard ngoài cổng sắt. Tình huống này không thể kéo dài được. Nếu luật pháp bó tay thì chúng ta phải liều. Anh định làm gì? Tôi biết phòng cô ấy. Ta có thể qua mái ngói của một nhà phụ mà vào phòng. Tối nay hai anh em mình cùng bí mật leo vào. Trong khi hôm lý luận, một cái gì đó không cho phép tôi từ chối. Tôi siết chặt tay anh, nhưng định mạng không muốn chúng tôi liều lĩnh như thế. Khoảng 5 giờ, bóng đêm bắt đầu lan rộng. Một người cục mịch thở hổn hển bước vào căn hộ của chúng tôi. Họ đã ra xe, chuyến xe lửa chót. Cô ấy đã trốn thoát và được tôi đưa đến đây bằng xe ngựa. Cô ấy đang đứng dưới nhà. Hoan hô ông Warner! Holmes la lớn và hết sức vui mừng. Anh Watson, các lỗ trống tự động lắp lại thật là nhanh. Trong xe ngựa có một người đàn bà gần như thiếp đi, khuôn mặt hốc hác, còn mang dấu vết của thảm kịch vừa xảy ra. Đầu cô gục xuống ngực, nhưng khi cô ngẩng lên và quay về hướng chúng tôi đã thấy đôi mắt cô lờ đờ, mất thần. Cô ấy bị gây mê bằng thuốc phiện. Tôi đứng ngác ngoài cổng. Khi xe ngựa ra, tôi đi theo cho tới nhà ga. Cô ấy giống người mộng du. Khi họ muốn đưa cô lên xe lửa thì cô tỉnh lại và kháng cự. Tôi cướp cô và đưa cô tới đây. Tôi chưa quên cái đầu của người nọ đứng ở cửa toa. Còn quỷ da vàng đó, Warner nói. Chúng tôi đặt cô ấy nằm trên tràn kỹ. Hai tách cà phê đậm giải được thuốc mê. Thanh tra Bainet được mời tới. Hay quá, ông cung cấp cho tôi 9 người chứng mà tôi cần. Viên thanh tra vừa nói vừa siết mạnh tay Holmes. Ngay từ đầu tôi đi cùng một hướng với ông. Ủa, ông cũng theo dõi Henderson à? Nghe đây ông bạn, trong lúc len lỏi trong các rừng thưa quanh lâu đài High Garber, thì tôi ngồi ngất nghỉu trên cây cao quan sát ông. Thế tại sao ông lại bắt thằng Lai Đen? Baines phì cười. Tôi bắt thằng Lai Đen là để cho y tưởng rằng chúng ta không để ý đến hắn nữa. Tôi biết rằng hắn sẽ chuồn, và như thế chúng ta có cơ may gặp cô Burnett. Holmes để tay trên vai viên thanh tra. Ông đã vươn cao trong nghề nghiệp, ông có bản năng và trực giác. Baines khoái chí đỏ mặt. Tôi đã đặt một nhân viên mặc thường phục đứng canh tại nhà ga từ đầu tuần. Bất cứ một người nào trong lâu đài đi đâu, anh ấy đều không bỏ qua. Tuy nhiên anh ấy quýnh quán khi cô Burnett đào thoát. Chúng ta không thể bắt con mồi nếu không có được lời chứng của cô ấy. Cô ta đang dần tỉnh. Holmes vừa nói vừa nhìn người phụ nữ. Nhưng ông à, Henderson là ai vậy? Henderson là Don Murillo. Trước kia có biệt danh là con cọp vùng San Pedro. Viên thanh tra đáp. Con cọp vùng San Pedro. Tôi nhớ một lịch sử của con người này. Y có một biệt danh này là vì trước đây y là nhà độc tài khát máu, sức mạnh uy quyền đầy trong tay. Nhưng rất tán tận lương tâm, y đã trồng cái ách thống khổ lên một dân tộc. Tên của y gieo rắc sự kinh hoàng trong toàn vùng châu Mỹ. Cuối cùng một cuộc tống khởi nghĩa bùng nổ lên để lật đổ y. Nhưng bọn chúng rất xáo quyệt. Y, hai con gái, viên thư ký đưa báu vật xuống thuyền vũ trang và trốn thoát. Kể từ đấy y biệt tích và báo giới châu Âu nhiều lần thắc mắc, không biết y đang ẩn núp nơi nào. Đúng thế, Don Murillo là con cọp vùng San Pedro. Chắc anh còn nhớ rằng cờ của San Pedro gồm màu lục và màu trắng, các màu sắc trong bức thư, hôm ạ. Y đổi tên là Henderson, nhưng không qua được mắt tôi. Tôi đã theo dõi dấu vết của y khi thuyền cập vào Barcelona năm 1886, sau khi ghé qua Madrid, Rome và Paris. Từ lâu các nạn nhân truy tầm y để phục thù, nhưng y chỉ bị phát hiện gần đây thôi. Cách đây một năm, cô Burnett nãy giờ theo dõi câu chuyện, ngồi dậy nói xen vào. Có một lần y bị mưu sát, và hình như y đưa một con quỷ sứ che chở nên đã thoát nạn. Nhưng một âm mưu này thất bại với một người anh hùng phải hy sinh, thì lại có một âm mưu khác tiếp diễn, cho tới khi nào tên khát máu đó đền tội mới thôi. Chắc chắn ngày mai mặt trời phải mọc. Hai bàn tay của cô nắm chặt lại, khuôn mặt hốc hác của cô trắng bệch dưới cơn bão của sự hận thù. Nhưng vì sao lại có một người đàn bà anh trong vụ này, cô Burnett? Hôm hỏi. Tôi phải dấn thân, bởi vì đó là phương cách duy nhất để công lý được thực thi. Quân máy tư pháp của nước Anh đâu có để ý đến cái suối máu cuồn cuộn chảy tại Santoro, hoặc đến chiếc thuyền đầy ngọc ngà châu báu mà tên cướp đó đã vơ vét. Dưới mắt các ông, đó là những tội ác xảy ra ở một hành tinh khác. Còn chúng tôi tận mắt mục kích các tội ác đó. Chúng tôi biết rõ nỗi khổ, đau của một dân tộc. Đối với tôi, ở địa ngục cũng không có con quỷ nào tàn ác hơn Don Murillo. Quả có thế, Holmes đáp. Tôi có nghe nói về các hành động của y, nhưng bản thân cô nếm mùi bạo tàn bằng cách nào? Thằng ăn cướp đó có chính sách ám sát. Bất cứ ai có tài hoặc có thể trở thành địch thủ của y thì đều nằm trong danh sách bị thủ tiêu. Tôi là bà Durando. Chồng tôi làm sứ thần của San Pedro tại London. Chúng tôi quen nhau tại London. Chồng tôi có một tâm hồn cao đẹp. Khốn thay, Murillo ghen ghét sự cao cả ấy. Nó triệu hồi anh ấy về và giết chết anh ấy. Tài sản của anh ấy bị tịch biên. Tôi trở thành quá bụa, lòng tan nát, sống lay lất trong cơ cực. Cuối cùng y bị lật đổ và phải lẩn trốn như các ông biết. Tất cả những kẻ bị y tàn phá cuộc đời, hoặc có bà con bị chính y áp bức, đều quyết tâm bắt y đền nợ máu. Khi phát giác rằng hắn muốn trốn đi dưới cái tên Henderson, tôi lãnh công tác phục dịch y, rồi thông báo cho các đồng chí mọi sự xê dịch của y. Đó là nguyên nhân tôi làm bà vú già tại nhà y. Y không bao giờ ngờ rằng, người đàn bà ngồi trước mặt y vào mỗi bữa cơm, chính là người đàn bà có chồng bị y giết chết. Tôi tươi cười với y, tôi chuyên cần lo cho con y để chờ giờ hành động. Một mưu toan đã xảy ra tại Paris, nhưng thất bại. Hắn phải đưa cả gia đình đi khắp châu Âu, lộ trình ngoằn ngoèo để đánh lạc hướng những kẻ săn đuổi, và cuối cùng trở về lâu đài này. Nhưng tại đây cũng thế, những người thế thiên hành đạo đã chờ đợi y, biết rằng sớm muộn gì Murillo cũng quay lại Highgarber, cho nên Garcia, con trai của một viên chức cao cấp cũ của San Pedro, dọn nhà đến ở gần. Với hai đồng chí kinh trung góp gác khiêm nhường, nhưng cả ba đều cùng khát khao phục hận. Ba người dũng cảm này không thể làm gì được giữa ban ngày, bởi vì Murillo luôn luôn thận trọng tối đa. Không bao giờ hắn đi ra ngoài mà không có sự tháp tùng của thằng Lucas, tên thật là Lopez. Về đêm y ngủ một mình, y luôn luôn lo âu, nên luôn luôn thay phòng ngủ. Tôi phải canh chừng sao để mở các cửa lớn và cho các tín hiệu bằng ánh sáng hoặc lục hoặc trắng tại cửa sổ để báo động hay chỉ dẫn cuộc đột kích. Đêm ấy đã được giao ước trước, tôi gửi mật thư cho Garcia. Nhưng kế hoạch bị trục trặc. Lopez ngờ vực tôi. Y bắt tôi ngay khi tôi hoàn tất bức thư. Y cùng với chủ y lôi kéo tôi vào phòng. Họ muốn giết tôi, nhưng lờ mờ thấy khó né tránh hậu quả của tội ác. Sau khi thảo luận khá lâu, Họ kết luận rằng giết tôi quá nguy hiểm. Nhưng đối với Garcia, họ quyết định thanh toán dứt khoát. Tôi bị nhét dẻ vào miệng và bị bẻ quẹo tay cho tới khi tôi phải khai ra địa chỉ của Garcia. Tôi thề nếu tôi biết trước rằng lời khai của tôi là án tử hình, thì tôi đã không khai. Lopez chép địa chỉ, đóng thằng bằng cái nút mang sét, rồi sai người đem thư đi. Chúng giết Garcia như thế nào tôi không biết. Tôi chỉ biết anh ấy chết do tay của Murillo, bởi vì Lopez vẫn đang ở cạnh tôi, để canh phòng. Tôi cho là y phục kích trong các bụi rậm hai bên đường. Lúc đầu y có dự định để Garcia vào lâu đài rồi mới giết, như giết một tên ăn trộm bị bắt quả tang. Nhưng họ suy nghĩ rằng hễ kẹt vào một cuộc điều tra tư pháp thì tung tích của họ sẽ bị lộ, rất nguy hiểm. Theo họ, cái chết của Garcia sẽ làm cho những kẻ âm mưu chùn bước. Mọi chuyện có lẽ đã êm đẹp nếu tôi không hay biết những chuyện chúng làm. Tôi biết chắc chắn rằng cuộc đời tôi chỉ là chỉ mành treo chuông. Chúng nhốt tôi trong phòng. Chúng thốt ra những lời đe dọa khủng khiếp nhất và dành cho tôi những đối xử tệ hại nhất. Bằng chứng là hai vết thương trên vai và vết bầm trên hai cánh tay tôi. Có một lần tôi thử kêu cứu qua cửa sổ thì tôi bị nhét dẻ vào miệng. Suốt 5 ngày tôi bị bỏ đói. Hôm nay họ cho tôi ăn cơm, nhưng vừa mới nuốt được một chút, tôi hiểu ngay rằng tôi bị đánh thuốc mê. Trong cơn mê, tôi cảm thấy như có lúc được dẫn đi, có lúc ngồi trong xe, sau rốt tôi được đẩy lên xe lửa. Khi tàu lăn bánh, tôi hơi tỉnh lại nên đã nhảy dựng lên. Chúng nó ấn tôi xuống, và nếu không nhờ người đàn ông dũng cảm này, thì tôi không bao giờ tẩu thoát được. Chúng tôi ngồi im lặng nghe câu chuyện thương tâm này. Chợt, Holmes lên tiếng. Con đường chông gai của chúng ta còn dài lắm. Công tác cảnh sát đã chấm dứt. Công tác pháp lý bắt đầu. Đúng thế, tôi tán đồng. Một luật sư giỏi biến một tội sát nhân thành một hành động tự vệ chính đáng. Cho dù tiền tích của nghi can là cả trăm án sát nhân, nhưng chỉ có thể xử độc nhất cái án này. Thanh tra Baines phát biểu một cách hồ hởi. Tất cả chúng ta sẽ hoan hô khi chúng ta truy tố bọn chủ lâu đài High Gable ra trước tòa đại hình. Tuy nhiên, con cọp vùng San Pedro cùng bọn đồng hành qua mặt viên cảnh sát đang theo đuổi bằng cách chui vào một căn nhà có cửa sau. Kể từ đấy, họ biệt tâm tại Anh. 6 tháng sau, báo chí đăng tên hầu tước Montava và viên thư ký Julie bị ám sát tại khách sạn Escurio ở Madrid. Tội ác được gán ghép cho phái hư vô chủ nghĩa và bọn hung thủ không bao giờ bị bắt. Thanh tra Baines đến thăm chúng tôi tại đường Baker, mô tả khuôn mặt sô-cô-la của viên thư ký và những nét kẻ cả với đôi mắt đen và bộ lông mày đen cứng của người chủ. Lúc đó chúng tôi không còn nghi ngờ nữa. Công lý đã thưởng phạt nghiêm minh. Anh Watson, đây là một vụ án hỗn độn. Anh khó mà trình bày một cách mạch lạc đúng theo thói quen cố hữu của anh. Địa bàn nội vụ nằm trên hai lục địa. Nội dung là sự kình địch giữa hai nhóm người bí hiểm. Kết cấu được tăng phần rối rắm do sự hiện diện của ông bạn Atlas của chúng ta. Chính sự lôi cuốn Atlas vào mới làm nổi bật cái óc sáng tạo và cái biệt tài nói chuyện của Garcia. Còn có chi tiết nào làm bận trí anh không? Tại sao chàng trai lai đen quay về biệt thự Wisteria? Để tìm cái vật kỳ lạ trong nhà bếp. Đó là một thổ dân trong rừng San Pedro. Khi chạy trốn, chàng trai ấy không thể nào rời xa linh vật của mình, nên hôm sau anh ta quay về và bị bắt. Còn thắc mắc nào không anh Watson? Còn con chim bị chặt khúc, cái xô máu, mớ xương bị thiêu rụi và toàn bộ màn huyền bí trong nhà bếp kỳ dị. Holmes mỉm cười, rồi kiếm trong sổ tay. Tôi đã dành một buổi sáng để tới Viện Bảo tàng Anh Quốc tham khảo tài liệu. Sau đây là một đoạn văn trích dẫn lấy từ Ackerman. Bất cứ làm điều gì hệ trọng, họ đều cúng kiến để xin quỷ thần phù hộ. Có khi còn giết người để tế, rồi sau đó ăn cổ thịt người. Vật hy sinh thường là một con gà trống trắng, bị chặt lúc còn sống, hoặc một con dê đen bị cắt cổ và thiêu xác. Người bạn da đen của chúng ta theo đạo ma, có tín ngưỡng kỳ cục, phải không Watson? Holmes bổ sung, rồi từ từ xếp cuốn sổ lại.